Khải Minh cầm micro, tôi làm theo chỉ đạo, bà ấy nói chỉ mượn dòng tiền 3 ngày, sau đó hàng sẽ được mua bù. Mộng Giao quát ông ta im, Khải Minh cười cay đắng, bà định đổ hết lên tôi như đã đổ lên cô ấy sao? Ông ta thừa nhận đã chỉ đạo gom mẫu chữ ký và yêu cầu nhân viên ký xác nhận đổi lấy lợi ích. Ông ta vẫn cố giảm trách nhiệm, nói không biết hàng bị rút nhiều đến vậy. Vĩnh Lâm ở phía sau lập tức phản bác rằng chính Khải Minh ra lệnh xếp thùng rỗng sát cửa xe. Những người từng cùng bảo vệ một câu chuyện bắt đầu tranh nhau, thoát khỏi nó. Thanh Nhi không để cao trào biến thành cuộc tố nhau hỗn loạn. Cô yêu cầu phát từng chứng cứ theo chuỗi, hàng thiếu, hồ sơ giả, chữ ký bị tạo tập trung, token dự phòng, tiền chuyển tầng, dự án cuối. Mỗi mắt xích có nguồn riêng. Nếu một người rút lời, các mắt xích còn lại vẫn đứng. Mộng Giao nhìn bản nhận tội chưa ký rồi bất ngờ chộp lấy, xé đôi chiếc máy quay. Không có lời nhận tội nào cả, cô ta đến đây để dựng bẫy. Thanh Nhi nhặt hai nửa giấy lên. Đúng, tôi không nhận tội, nhưng đây là bản do phòng tài chính của bà soạn và dùng viện phí của mẹ tôi, tự do của em tôi để ép ký. Bệnh viện có bản bảo lãnh cùng thời điểm. Nơi tạm giữ có thông báo rút khiếu nại chưa được thực hiện. Bà vừa tự xác nhận tờ giấy tồn tại bằng cách xé nó. Mộng Giao đã biến vật bà muốn hủy thành hình ảnh công khai không thể phủ nhận. Đại diện cơ quan giám sát tài chính Lâm Giang có mặt theo yêu cầu của nhà tài trợ, đứng lên thông báo phong tỏa tài khoản dự án Bến Sáng và 6 nhà cung cấp để bảo toàn tiền. Ông yêu cầu niêm phong máy trạm phòng tài chính, token dự phòng và hồ sơ nhân sự dùng lấy mẫu chữ ký. Không ai bị dẫn đi ngay. Thanh Nghi hiểu một cuộc điều tra nghiêm túc không kết thúc bằng tiếng còng tay trên sân khấu, nhưng quyền kiểm soát tiền, thiết bị và câu chuyện đã rời khỏi Mộng Giao.